Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 16 tháng 9 với chủ đề Mục đích sống của cơ đốc nhân. Kinh Thánh nền tảng trong Matthew đoạn 4 từ câu 8 đến câu 11.
Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.
Và câu gốc trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 8 và 9: Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Ma quỷ đem Chúa Giê-xu đi đâu và hứa sẽ ban cho Ngài những điều gì? Chúa Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ như thế nào? Và bạn học được gì từ gương của Chúa Giê-xu? Kính thưa quý thính giả, thất bại trong hai lần cám dỗ trước. Lần này, ma quỷ không thách thức Chúa Giê-xu phải làm điều gì để chứng minh địa vị con trời của Ngài nữa, nhưng nó chuyển sang hướng khác. Ma quỷ hứa ban cho Chúa Giê-xu mọi vương quốc trên thế gian cùng với sự huy hoàng của các nước ấy, với điều kiện Chúa Giê-xu phải sắp mình trước mặt ma quỷ và thờ lại nó. Đây quả là một lời cám dỗ đầy hấp dẫn, bởi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu sẽ chịu khổ và chịu chết trước khi bước vào vinh quang của Ngài. Thế nên, nếu Chúa Giê-xu chấp nhận sắp mình xuống và thờ lại ma quỷ, thì Ngài có thể hưởng mọi vinh quang mà không cần phải đi con đường thập tự. Con đường mà ma quỷ đưa ra để cám dỗ Chúa là con đường tắt vô cùng dễ dàng. Ma quỷ luôn luôn khao khát được muôn loài vạn vật thờ lại và rất muốn được thay thế vị trí của Đức Chúa Trời. Có thể nói, nếu như ông Adam đầu tiên vì muốn được trở nên bằng Đức Chúa Trời mà sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ, dẫn đến tội lỗi xâm nhập vào trong thế gian, thì Chúa Giê-xu là Adam sau cùng, được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45, lại phản đối rất mạnh mẽ trước lời cám dỗ đầy dối trá ấy của ma quỷ, bằng cách đuổi nó lui ra khỏi Ngài. Và Chúa đắc thắng cám dỗ bằng lời đối đáp khôn ngoan khẳng định mục đích sống của một tạo vật: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi, được chép trong câu số 10. Ngay trong câu trả lời này, Chúa Giê-xu đã khôn khéo nhắc cho ma quỷ nhớ rằng chính ngươi là một tạo vật của Đức Chúa Trời, mà đã là tạo vật thì ngươi cũng phải thờ phượng và phục vụ đấng tạo dựng nên mình. Ngày nay, xu hướng tôn thờ vật thọ tạo thế cho việc thờ phượng đấng tạo hóa vẫn là sự dối trá đang cai trị trên thế giới này. Nhiều cơ đốc nhân dù biết rằng mục đích của một tạo vật là phải thờ phượng và phục vụ đấng sáng tạo nên mình, thế nhưng không ít người vẫn bị sự cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, địa vị mê hoặc mà sao lãng đời sống thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Có thể nói, trải qua bao thời đại, những thần tượng vô hình này là những thứ luôn có khả năng cám dỗ con người rời xa Chúa. Hãy nhớ, mục đích sống của chúng ta là phải thờ phượng và chuyên tâm phục vụ đấng đã tạo dựng nên mình. Bạn có từng vì những cám dỗ vật chất mà yếu đuối trong niềm tin không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là đấng đã chiến thắng mọi cám dỗ, trình giúp con vượt qua những yếu đuối của bản thân và cũng chiến thắng được mọi cám dỗ giống như Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho bang Oklahoma, các hội thánh Baptist, hội thánh Tây Bắc Oklahoma, mục sư Nguyễn Linh Ân, hội thánh Tin Lành Nguyên Thủy, mục sư Cao Mạnh Nhẫn. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tới Chúa và giúp con cái Ngài tăng trưởng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ phúc âm cho đồng bào. Con cũng xin cầu nguyện cho hội thánh Tulsa, mục sư Lê Khắc Linh đã về hưu vào cuối tháng 6 vừa qua. Xin Chúa cho hội thánh tìm mời được mục sư quản nhiệm đến, lo cho công việc Chúa tại đây. Xin cầu nguyện cho sức khỏe của mục sư Lê Khắc Linh, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 17 tháng 9.